Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 141. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan, Cảnh Mỹ, Hoa Tạng, Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A-di-đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 304. Vô sanh nhẫn thành, nại chỉ cam lộ quán đảnh, chúng diệu pháp thanh, xứng kỳ sở dục, vô bất văn giả, phát thanh tịnh tâm, thành thuộc chư căn, vĩnh bất thoái ư vô thượng Bồ Đề. Thị thủy bổn vô tình, thiện năng thuyết chư diệu pháp giả. Mấy loại âm thanh nói trong phần đầu đều là nói về các địa vị Tam Hiền Bồ Tát trong biệt giáo, từ sơ địa cho đến thất địa. Vô sanh nhẫn là Bồ Tát từ bát địa trở lên, thật sự đoạn hết câu sanh ngã chấp. Có thể thấy đoạn trừ câu sanh ngã chấp thật sự rất khó. Đạt đến bát địa mới hoàn toàn đoạn hết, mới thật sự thấy hết thảy các pháp bất sanh, bất diệt. Đó là vô sanh nhẫn, mà cũng là thật sự thấy chân tướng của hết thảy các pháp, tức là tướng chân thật của hết thảy các pháp. Cam lộ quán đảnh là đẳng giác Bồ Tát, mà cũng là âm thanh thuyết pháp dành cho hàng đẳng giác. Khi đẳng giác Bồ Tát sắp thành Phật, mười phương chư Phật dùng nước trí huệ rưới lên đỉnh đầu vị ấy, chứng minh cho Ngài, chứng thực Ngài thành Phật. Trên đây là nước thuyết pháp. Thuyết pháp gì? Có thể nói từ sơ phát tâm cho đến khi thành Phật, trong ấy có vô lượng vô biên pháp môn. Kinh điển chỉ quy nạp các pháp môn ấy thành mấy giai đoạn. Phải hiểu chúng tượng trưng cho vô lượng vô biên pháp môn. Chẳng có một pháp môn nào không nói, có thể thấy được sự nhiệm màu của nước ấy. Câu cuối cùng là tổng kết. Chúng diệu pháp thanh, tổng kết những điều trước đó. Thật ra là vô lượng vô biên pháp môn, chẳng có pháp nào mà nước không tuyên thuyết. Xứng kỳ sở dục, vô bất văn giả. Chữ kỳ chỉ người giảng sanh thế giới Cực Lạc. Hệ sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới, đích xác là quý vị muốn nghe pháp gì, nó bèn nói pháp đó. Muốn học gì, nó bèn dạy quý vị pháp ấy. Có thể thấy thế giới ấy mới là chân thật viên mãn, do sức đại oai thần của A Di Đà Phật gia trì. Chẳng có chuyện học mà không hiểu. Quý vị không chỉ có thể học hiểu mà còn có thể học hiểu rất nhanh chóng, phát tâm thanh tịnh thành thuộc chư căn. Chư căn là những thứ căn tánh khác nhau đã nói trong phần trước, như nhĩ thừa, người, trời, quyền giáo Bồ Tát, rất nhiều căn tánh khác nhau. Thành thuộc là khiến cho tất cả những căn tánh khác nhau đều quy hồi một tánh chân thật, thì mới có thể cùng chứng Bồ Đề, cùng thành Phật Đạo. Vĩnh bất thoái ư vô thượng Bồ Đề là đã quỳ nhật. Các thứ căn tánh bất đồng thì đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thấy đều quỳ nhật. Nói theo lý thì thường là như vậy, mà nói theo sự thì cũng là như vậy. Phật Phật đạo đồng, trí huệ và đức năng chẳng có sai biệt. Nhưng Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật có chỗ khác biệt với hết thảy chư Phật. Nguyện của Ngài khác biệt. Mười phương chúng sanh giảng sanh Tây Phương thế giới, do phương pháp tu hành khác nhau nên thành thuộc quả báo cũng chẳng giống nhau. Do từ Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai nấy đều thành vô thượng Bồ Đề. Chính vì như thế nên Đại Kinh mới ca ngợi A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Cũng chính vì như thế, hết thảy chư Phật đều tôn sùng A Di Đà Phật, khiến cho hết thảy chúng sanh trong mười pháp giới có tâm quy hướng. Nếu Phật chẳng tán thán, làm sao tâm chúng sanh có thể hướng về A Di Đà Phật? Do mười phương chư Phật đều giúp đỡ hết thảy chúng sanh nên các ngài đều tán thán A Di Đà Phật. Các ngài cũng niệm A Di Đà Phật, dẫn đầu niệm, công đức ấy thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Thủy bổn vô tình, thiện năng thuyết chư diệu pháp. Chúng sanh trong thế giới này mê mất tự tánh, nên tâm luôn phan duyên cảnh giới lục trần. Vì thế căn tánh bế tắc, đó gọi là vô minh phiền não. Trong hội Lăng Nghiêm, Giáng Thù Bồ Tát đã nói, trong sáu căn của chúng sanh trong thế giới này chỉ có nhĩ căn nhạy bén đôi chút. Tuy nhạy bén đôi chút, tôi thấy cũng chẳng nhạy bén cho lắm. Vì sao? Nghe đã lâu năm ngừng ý mà vẫn chưa nghe hiểu rõ ràng. Có thể thấy nhĩ căn mạnh hơn các căn khác một chút, nhưng vấn đề vẫn rất lớn. Sáu căn bị tắc, chúng ta phải hiểu nguyên nhân là do mê mất tự tánh. Nếu chúng ta muốn sáu căn thông lợi, nhất định phải dốc sức nơi tự tánh. Nhà Phật thường nói, xứng tánh khởi tu thì mới được. Đương nhiên, chúng ta cũng đã từng nghe nói tới xứng tánh, cũng từng thấy những chữ này trong Chú Sớ Kim Luận. Trong tâm cũng hết sức ngưỡng mộ, rất mong có thể tu hành đúng pháp, nhưng chẳng biết dốc sức từ chỗ nào, tu như thế nào thì mới có thể xứng tánh. Nói thật ra, đại đạo chẳng khó. Đại đạo càng chân thật thì càng đơn giản, càng dễ dàng. Nhưng quý vị chẳng chịu tin tưởng, chẳng chịu làm, như vậy thì chẳng có cách nào. Cổ nhân hiểu rõ nên chịu làm. Con người chúng ta hiện thời chẳng hiểu rõ mà cũng chẳng chịu làm. Không chịu làm thì tệ hại ở chỗ nào? Tệ hại ở chỗ tự cậy thông minh. Cổ nhân thường nói, thông minh ngược ngạo bị lầm lẫn bởi thông minh. Khuyết điểm phát sanh ở chỗ này. Phương pháp là đọc tụng Đại Thừa. Do vậy, bất luận là tông nào hay pháp môn nào, chúng ta thấy sự thành tựu của cổ nhân đều là phi thường, khiến cho kẻ khác kính nể. Quý vị hãy nghiên cứu kỹ càng để thấy họ nhập môn từ đâu. Chẳng sai, mỗi vị nhập môn khác nhau, nhưng phương pháp và nguyên tắc xác thực là như nhau, đều từ đọc kinh để nhập môn. Quý vị phải có lòng kiên nhẫn đọc kinh. Niệm kinh là tu giới định huệ, giới định huệ là tánh đức. Nếu quý vị tu giới định huệ là xứng tánh khởi tu. Huống chi các vị đại đức trong Tịnh Độ Tông dạy chúng ta niệm câu Phật hiệu này thì tâm năng niệm là thị giác, câu Phật hiệu được niệm là bổn giác. Quý vị nói xem có tương ứng hay không? Đấy chẳng phải là xứng tánh khởi tu thì điều gì mới là xứng tánh khởi tu? Nhưng nói nghiêm ngặt chẳng đơn giản như vậy. Vì sao? Vì chúng ta thấy người niệm Phật rất đông, niệm suốt một đời nhưng chẳng kiến tánh. Niệm suốt đời nhưng chẳng tương ứng với tâm tánh. Vì sao? Tánh là thanh tịnh, trong tánh chẳng có tham sân si, trong tánh chẳng có phiền não. Họ niệm suốt đời nhưng vẫn có phiền não, vẫn có tâm tham sân si. Có thể thấy họ niệm Phật chẳng tương ứng với tâm tánh, chẳng phải là xứng tánh khởi tu. Phải niệm câu Phật hiệu như thế nào mới là xứng tánh khởi tu? Điều này cho thấy chẳng thể nào không đọc kinh. Tối thiểu là phải đọc Tịnh Độ Tam Kinh. Nói thật ra, Tam Kinh vẫn chưa thể tuyệt đối bảo đảm quý vị có thành tựu. Nguyên nhân ở nơi đâu? Vấn đề ở nơi Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh căn bản. Bộ kinh căn bản ấy lại nảy sinh vấn đề. Có nhiều loại bản dịch, nhưng chẳng bản dịch nào ý nghĩa viên mãn. Trong mỗi bản dịch đều có những khuyết điểm. Do vậy, nếu quý vị đọc hết các bản dịch ấy thì sẽ chẳng có tiếc nuối gì. Vấn đề ấy đã được giải quyết. Nhưng nhiều bản dịch như thế, quý vị chẳng dễ gì gặp được. Đó là vấn đề duyên phận. Hiện thời, duyên phận của chư vị đã viên mãn, nhân đã viên mãn, thì sau đây phải xét xem kết quả của chúng ta có viên mãn hay không. Năm kinh Tịnh Độ mọi người nhất định phải niệm. Quý vị thấy năm kinh bạn nghĩ phải đọc kinh nhiều ngần ấy. Quý vị có muốn giảng sanh hay không? Muốn giảng sanh mà niệm đôi chút như thế đã kêu là nhiều. Trong thế gian này há có chuyện nào lắm tiện nghi ngần ấy để cho quý vị chiếm hữu? Đây là đã tiện nghi lắm rồi, chẳng có gì thuận tiện hơn chuyện này. Vì thế đối với Tịnh Độ ngũ kinh độc bổn, chư vị đọc từ đầu đến cuối chẳng sót một chữ nào, tối thiểu là đọc 3 lần. Sau đây quý vị niệm Phật hiệu A Di Đà Phật bèn xứng tánh, câu Phật hiệu mới có thể đắc lực. Trong năm kinh chọn ra một bộ để thường niệm, xem đó là thường khóa của chính mình. Suốt đời quý vị niệm một bộ được, đó là biện pháp. Ta niệm một bộ ấy 3 năm rồi lại đổi sang một bộ khác cũng được, nhưng chẳng thể thay bằng kinh khác, chỉ là giới hạn trong năm kinh. Thí dụ như ta phát tâm niệm Kinh Vô Lượng Thọ 5 năm, rồi lại phát tâm niệm Quán Kinh 5 năm, rồi lại phát tâm niệm Kinh Di Đà 5 năm. Mỗi bộ quý vị đều phát tâm niệm 5 năm được, phương pháp ấy áp dụng được. Quyết định đừng niệm kinh điển khác, đó là chuyên tu. Như vậy thì mới có thể tương ứng hiểu rõ và thông đạt ý nghĩa trong kinh. Trong mỗi câu Phật hiệu là tựa đề kinh, là tổng đề mục của cả năm kinh. Chúng ta niệm một câu Phật hiệu là niệm trọn vẹn bộ kinh này. Nay quý vị niệm bộ kinh này, niệm từ đầu đến cuối tốn rất nhiều thời gian. Sau khi quý vị đã niệm thuần thuộc niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đã niệm trọn năm kinh Tịnh Độ. Quý vị thấy đều niệm hết, lẽ đâu chẳng tương ứng? Quý vị chẳng đọc năm kinh, chẳng hiểu rõ, chẳng thông đạt ý nghĩa của năm kinh. Quý vị niệm câu A Di Đà Phật này rốt cuộc chẳng biết ý nghĩa là gì, vừa niệm vừa hoài nghi, làm sao có thể thành công cho được? Sau khi quý vị đã thông đạt, niệm Phật hiệu là niệm toàn bộ kinh. Trong mỗi tiếng Phật hiệu trọn đủ công đức, chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy niệm kinh vô cùng trọng yếu. Nếu hành mà hãy còn có sức, tức là quý vị có thời gian rảnh rỗi, có thể nghiên cứu chú sớ. Chúng ta cũng giới hạn đọc tụng nghiên cứu chú sớ trong số các bản chú giải của năm kinh một luận, phân lượng hết sức đáng kể. Đến khi đã thực sự nắm chắc giảng sanh, quý vị có thể xem những kinh khác của các tông các phái khác, chẳng sao cả. Vì sao? Chẳng có chướng ngại ta giảng sanh. Hễ giảng sanh chưa nắm chắc, đừng học những thứ khác. Vì sao? Lỡ làng thời gian của quý vị, sợ trong tương lai sự tu hành của chính mình bị chướng ngại, do vậy quyết định không học gì khác, ta chuyên học một thứ. Tôi nghĩ dù thật sự đã nắm chắc sự giáng sanh, quý vị cũng đừng nên xem những thứ ấy. Vì sao không xem? Ta chuyên thì phẩm vị của ta sẽ cao. Hễ ta xen tạp, tuy có thể giáng sanh, sợ rằng phẩm vị sẽ bị chiết khấu khá lớn. Thật đấy, chẳng giả đâu nha. Trừ phi là nhằm giúp đỡ hết thảy chúng sanh, bỏ mình vì người, hy sinh chính mình như Trí Giả Đại Sư. Vì Trí Giả Đại Sư hoằng dương kinh Pháp Hoa, điều này khiến cho phẩm vị giáng sanh của Đại Sư bị giảm sút. Nếu Ngài chẳng hoằng dương Pháp Hoa mà chuyên hoằng dương Tịnh Độ, phẩm vị giáng sanh của Ngài sẽ chẳng bị sút giảm. Không chỉ chẳng bị suy giảm, ngược lại phẩm vị còn tăng cao. Đáng tiếc là Ngài chẳng hoằng dương Tịnh Độ Tông mà hoằng dương Thiên Thai Tông. Tuy hoằng dương Thiên Thai Tông, nhưng chính Ngài tu Tịnh Độ, cho nên cuối cùng Ngài vẫn giáng sanh Tịnh Độ. Ngài bảo học trò, Ngài giáng sanh trong địa vị ngũ phẩm. Địa vị ngũ phẩm là sanh trong cõi phàm thánh đồng cư. Đây là bi tâm đặc biệt, tâm đại từ bi. Các thứ vô tình trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thuyết pháp, ở bên ấy mọi người đều đạt tới nhất tâm, mà cũng đều có thể hội cảnh quy tâm. Cảnh là cảnh giới, hội cảnh quy tâm là đều có thể từ cảnh giới mà quay đầu. Cho nên mỗi căn trong sáu căn đều nhạy bén. A-di-đà Phật giáo học thuận lợi, lục trần giai di giáo thể, căn căn tận nhập viên thông. Trong hội Lăng Nghiêm, Quán Âm Bồ-Tát chỉ có nhĩ căn nhập viên thông. Trong Tây Phương Cực Lạc thì vậy, bất cứ căn nào cũng đều nhập viên thông. Nơi ấy không chỉ là hữu tình thuyết pháp, mà vô tình cũng thuyết pháp. Dù tức tấn nghiệp giả. Từ Đại Kinh chúng ta thấy người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Thân thể y trong sạch định tột bậc, cần gì phải tắm rửa nữa? Chẳng cần. Đơn giản là trên thân chẳng nhiễm mấy trần, còn phải tắm rửa chi nữa? Trong cõi này trời nóng, chúng ta chảy mồ hôi, phải tắm rửa. Tây Phương Cực Lạc thì vợi chắc chắn chẳng chảy mồ hôi. Tắm rửa ở bên ấy là hưởng thụ niềm vui, giống như chúng ta chơi đùa trong cõi này là vui vẻ, là sung sướng. Nhưng nó có công đức. Công đức ở chỗ nào? Có thể gột trừ phiền não trong tâm tánh. Như chúng ta hiện thời là đới nghiệp giảng sanh, đến bên kia thân thanh tịnh, chẳng còn phải bàn cãi gì nữa. Chúng ta chưa đoạn kiến tư phiền não, trần sa phiền não cũng chưa đoạn, vô minh phiền não cũng chưa đoạn. Đáng ngạc nhiên là sang bên kia, gột rửa một lần, phiền não nhẹ hơn một chút, lại tắm rửa lần nữa, lại nhẹ hơn một chút. Vì thế tắm rửa trong ao bảy báo của Tây Phương Cực Lạc thế giới thật sự là để đoạn phiền não. Xác thực là có thể đạt được thân tâm thanh tịnh, phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng, có những điều tốt đẹp ý. Đó là tấn nghiệp. Đại bổn dân ký giai dục dĩ, hoặc các tọa ư liên hoa chi thượng. Mọi người tắm rửa trong ao bảy báo xong, trở lại chỗ ngồi của chính mình, ngồi trên hoa sen. Hữu dân hữu tại địa giảng kinh giả, tụng kinh giả, tự thuyết kinh giả, thọ kinh giả, thỉnh kinh giả, niệm kinh giả, tư đạo giả, tọa thiền nhất tâm giả, kinh hành giả. Có thể thấy cuộc sống của họ vô cùng thanh thản, nhàn nhã, hết sức tự tại. Này chúng ta gọi giảng kinh là nghiên cứu, thảo luận. Đó là một loại. Loại khác là Đại Bồ Tát giảng cho các tiểu Bồ Tát nghe. Đây là hữu tình thuyết pháp. Trong phần trước, kinh nói đến chuyện nước bên ấy thuyết pháp. Đó là vô tình thuyết pháp. Giống như chúng ta đến bên đó, đới nghiệp giảng sanh, những thứ chúng ta muốn học quá nhiều. A-di-đà Phật giảng cho chúng ta. Đôi khi chúng ta cảm thấy Phật là thầy, gặp Phật thì phải giữ quy củ. Có câu hỏi bèn e ngại, cũng chẳng dám hỏi, luôn cảm thấy thầy quá oai nghiêm, chẳng dám thân cận, chỉ đành tìm bạn học. Quán Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát là bạn học, tìm các ngài dễ nói chuyện hơn. Kinh gọi những vị Đại Bồ Tát ấy là chư thượng thiện nhân, thượng thiện. Kinh nói rõ ràng, Đẳng Giác Bồ Tát được gọi là thượng thiện. Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, các vị Đẳng Giác Bồ Tát như Quán Âm Thế Chí, vô lượng, vô biên. Những vị ấy đều là Bổ Sứ Bồ Tát, đều là Hậu Bổ Phật. Các ngài hết sức ưa thích giáo học, nên những vị ấy thường giảng kinh. Nói thật ra, Quán Âm Bồ Tát trong Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải là một vị. Từ Đại Kinh chúng ta thấy, dưới mỗi gốc cây bảo đều có hóa thân của Tây Phương Tam Thánh. Vì thế, trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, Tây Phương Tam Thánh hóa thân khắp chốn. Bất luận ở chỗ nào, quý vị muốn thấy, các ngài đều ở trước mặt, chẳng thể nào không thấy. Cảnh giới ấy vô cùng chẳng thể nghĩ bàn. Tụng kinh giả, quá nữa là riêng biệt. Một mình quý vị tụng kinh tại đó, tự thuyết kinh giả. Một số ít người, vài người, dăm ba người nghiên cứu, thảo luận. Thọ kinh giả, thọ là truyền dạy. Thính kinh giả, niệm kinh giả. Niệm kinh và tụng kinh rất tương tự, nhưng trên thực tế hoàn toàn khác nhau. Tụng kinh là niệm kinh văn, nhìn vào kinh bổn để niệm cũng được, hoặc chẳng cần kinh bổn, đọc thuộc lòng. Niệm thì khác. Niệm là nghĩ tới những công đức của Phật, Bồ Tát đã được nói trong kinh. Đó là ức niệm. Nghĩ tới những lý luận, sự tu hành và các thứ công đức trang nghiêm phổ độ chúng sanh. Nghĩ nhớ những chuyện ấy thì gọi là niệm. Tư đạo giả, tọa thiền nhất tâm giả, kinh hành giả. Ở đây tư trong tư đạo không phải là tư duy, chỉ mượn dùng chữ này để nói cho tiện. Trong thế gian này, chúng tôi giảng cho quý vị điều gì, quý vị chẳng hiểu rõ, quý vị bèn tự nhủ, ta suy nghĩ kỹ càng liền hiểu rõ. Sự suy nghĩ ấy là ý thức. Người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đã lìa tâm ý thức, nên tư của họ chẳng giống với tư của chúng ta ở nơi đây. Tư của họ rất giống với tham cửu. Như thường nói trong thế gian, nhà thiền gọi tư là tham thiền, chẳng thể gọi là tư thiền. Tham là gì? Chẳng dùng đến tâm ý thức là tham. Tâm ý thức là gì? Nói đơn giản, thức là phân biệt, ý là chấp trước, tâm là hàm tàng. Chúng ta còn gọi chuyện này là lưu lại ấn tượng. Nói cách khác, chẳng phân biệt, không chấp trước, không lưu lại ấn tượng, đó là tham. Trong kinh Phật còn có một thuật ngữ là tư duy tu, cũng có cùng ý nghĩa này. Vì thế chúng ta phải hiểu hàm ý của nó. Dùng phương pháp này mới có thể kiến đạo. Đạo là gì? Là chân như bản tánh. Nhà thiền nói minh tâm kiến tánh. Tư đạo là minh tâm kiến tánh. Tọa thiền, thiền có nghĩa là ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng động tâm. Đó là thiền. Chứ vị phải ghi nhớ, tọa thiền thật sự ở mức độ cao chẳng nhất định phải ngồi tại đó. Vì sao? Đi đứng ngồi nằm đều là thiền, đều là tọa thiền. Tọa có nghĩa là bất động. Ngồi ở nơi ấy mà tâm chẳng động, tâm quý vị chẳng động, đang gọi là tọa. Quý vị đi đường trong tâm chẳng động vẫn gọi là tọa. Bởi lẽ tọa chẳng phải là thân bất động, mà là tâm bất động. Tâm bất động mới thực sự là tọa. Chúng ta ngồi ở nơi đây trong tâm suy tưởng loạn cào cào không được, chẳng gọi là thiền. Đối với ý nghĩa của từ ngữ tọa thiền ở chỗ này, chúng ta nghĩ nhất định phải hiểu theo hình thức, tức là người ấy thực sự đã tọa. Đó chẳng phải là tọa thiền. Hiểu theo ý nghĩa tâm bất động là tọa thiền. Vì chữ tư đạo như đã nói trong câu kinh văn trước đó mới là tọa thiền chân chánh. Tọa thiền ở đây có thể là người ấy ngồi nơi đó, tức là tọa thiền hiểu theo hình thức. Có người ngồi dưới cội cây, bên bờ ao hoặc trên hoa sen. Hữu nhất tâm là có người đang tu nhất tâm. Kinh hành là nhiễu Phật. Khi chúng ta niệm Phật, đi nhiễu Phật, nói thông tục là tản bộ. Vì sao gọi tản bộ là kinh hành? Vì người ấy vừa tản bộ vừa niệm kinh, hoặc niệm Phật hoặc niệm chú, thế đều gọi là kinh hành. Những điều vừa nói trên đây đều ở trên mặt đất. Tiếp theo đây là nói đến hư không. Hữu tại hư không trung giảng kinh giả, nại chỉ tọa thiền kinh hành giả. Trên hư không cũng rất trang nghiêm. Trên hư không có lầu cát, cũng có rất nhiều Bồ Tát ở trên không trung, giống như những vị đang tu tập trên mặt đất. Đây là nói các ngài thật sự tự tại, muốn ở chỗ nào bèn ở chỗ đó. Các tùy kỳ chất nhi hữu sở đắc. Câu này là nói tổng quát. Nói cách khác, quý vị mỗi ngày đều có tiến bộ, mỗi ngày đều có chứng đắc. Dưới đây là nêu thí dụ. Vị đắc tứ quả giả, nhân đắc tứ quả. Tứ quả là nói tới tiểu thừa, bên ấy chẳng có tiểu thừa. Đây là tỷ dụ. Thí dụ như chúng ta chưa đoạn kiến tư phiền não, tu hành bên đó chẳng bao lâu bèn đoạn kiến hoặc. Đoạn được kiến hoặc sẽ bằng với sơ quả. Tư hoặc đã đoạn, tư hoặc đã đoạn thì nếu đoạn ba phẩm đầu của tư hoặc sẽ bằng với nhị quả. Lại đoạn sáu phẩm tư hoặc nữa sẽ bằng với tam quả. Đoạn sạch mọi tư hoặc sẽ bằng với tứ quả. Ở đây là nói từ đoạn hoặc chứng chân, mượn dùng những danh từ trong các thế giới phương khác. Tây phương cực lạc thế giới chẳng có những danh từ ấy. Trong Tây phương cực lạc thế giới chẳng nghe những danh từ đó. Vì sao? Tây phương cực lạc thế giới là một thế giới bình đẳng. Người trong Tây phương cực lạc thế giới đông dường ấy mà chẳng có tên họ. Nhà cửa và cung điện nhiều ngần ấy, nhưng chẳng có số nhà hay tên đường. Quý vị nghe xong cảm thấy phiền phức quá. Tìm một người quen biết sẽ tìm ở chỗ nào? Nói thật ra, cảnh giới ấy thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Nếu quý vị muốn tìm một người quen biết, sẽ giống như máy computer. Trong tâm vừa động niệm, người ấy đang ở đâu, quý vị biết liền ngay lập tức, chắc chắn chẳng tìm trật. Do vậy Tây phương cực lạc thế giới chẳng có phân biệt. Quý vị có tên tuổi chẳng phải là có phân biệt ư? Có đường, có số nhà đều là có phân biệt, đều là có chấp trước. Thế giới ấy chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Trong Đại Kinh đã nói chuyện này rất tỉ mỉ. Hy vọng quý vị có thể đọc Ngũ Kinh Độc Bổn nhiều lượt. Đến Tây phương cực lạc thế giới quý vị bèn hiểu rõ. Người ta hỏi quý vị cũng có thể trả lời được. Quý vị xem càng nhuần nhuyễn càng tốt. Tính tâm quyết định kiên cố, quý vị có thể tin tưởng chắc chắn giảng sanh trong một đời này, chẳng có mảy may hoài nghi nào. Do vậy dùng danh từ trong các thế giới ở phương khác để nói, vì Tây phương cực lạc thế giới chẳng có những danh từ ấy. Vị đắc bất thối chuyển địa Bồ Tát. Đắc bất thối chuyển, bất thối chuyển địa Bồ Tát là nói tới các địa vị Bồ Tát từ bát địa trở lên. Do các thế giới phương khác thường nói bất thối chuyển là bát địa Bồ Tát. Bát địa Bồ Tát được gọi là bất động địa, thật sự bất thối. Đây là nói những người chưa đạt đến trình độ bát địa bèn chứng đắc bát địa. Vì thế ta biết người và trời trong Tây phương cực lạc thế giới tiến bộ hàng ngày chẳng lùi sụp, đó gọi là viên chứng tam bất thối. Thị thủy bất đảng dĩ khả dục di công, hữu năng lợi ích ư ký dục chi hậu giả. Trong thế giới này, nước của chúng ta là do nghiệp báo của chúng ta tạo ra. Hiện thời chúng ta sống trên địa cầu đều là nghiệp báo. Trong 30 năm gần đây nhất, đối với sự hưởng thụ vật chất và khoa học kỹ thuật, chúng ta càng mê sâu hơn. Do đã mê nên tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì trong tương lai nhất định phải hứng chịu quả báo. Hiện thời đã có những nhà khoa học phát hiện quả báo ấy sắp chín muồi. nên lo lắng. Nhưng lo lắng cũng vô dụng. Mấy hôm trước, TV và radio có nói, hiện thời có những khoa học gia phát hiện tầng xú dưỡng trên bầu trời Bắc Cực bị thủng. Nam Cực đã xuất hiện vấn đề, nay thì Bắc Cực lại nảy sinh vấn đề. Vấn đề ấy vừa xuất hiện, địa cầu phải gặp nạn. Trong 3-40 năm gần đây nhất, những sản phẩm hóa học do chúng ta sử dụng nảy sinh tác dụng phụ. Sau khi tầng ozone bị thủng, tia tử ngoại từ mặt trời dũng rất mạnh, do chẳng có gì ngăn che. Băng ở hai địa cực sẽ tan chảy, nước biển dâng lên. Rất nhiều nơi hiện thời là đất liền sẽ trở thành đáy biển. Dân cư trên thế giới ngày càng nhiều, đất đai ngày càng ít ỏi, rắc rối to. Hiện thời vẫn là truy cầu hưởng thụ vật chất không ngừng. Các nhà khoa học đã nói rất hay. Vật chất tích tập trên địa cầu dài tỷ năm bị thế hệ hiện thời xài hết sạch trong vài chục năm. Nói thế hệ chúng ta trong hiện thời có phước báo hơn cổ nhân, tôi chẳng biết phước ở chỗ nào. Quý vị hãy suy nghĩ kỹ, thế hệ hiện thời chẳng có phước báo như người thuở trước. Nếu quý vị nói 40 năm qua có tiến bộ, sự tiến bộ ấy chẳng thật. Người cao tuổi còn có thể nhớ lúc nhỏ, vẫn còn hoài niệm tuổi ấu thơ, văn minh vật chất thuở bé chẳng phát triển bằng hiện thời. Nhưng thuở ấy tình người rất nồng đậm. Thời ấy đúng là cuộc sống của con người, là sự hưởng thụ trong cuộc đời. Có người hiện thời là máy móc cơ khí, có người hiện thời chẳng phải là người. Đáng thương quá, giá trị và ý nghĩa của con người chẳng còn nữa. Quan hệ cư xử giữa người và người là gì? Lợi hại, chẳng giống như xưa kia. Trước kia giữa người và người đích xác là đạo nghĩa. Đạo nghĩa phát xuất từ tự nhiên, xuất hiện từ trong tâm, chẳng phải do con người miễn cưỡng tạo ra. Hiện thời những điều ấy hoàn toàn chẳng còn nữa. Tình hình giữa cha con cũng chẳng còn nữa. Con cái hiếu thuận với cha là do cha còn để lại tài sản chẳng ít, nên chẳng thể không hiếu thuận một phen. Nếu cha mẹ chẳng có của cải để lại, con cái bèn chẳng quá ngàn tới, khác hẳn. Vì lẽ đó, xã hội hiện tại hoàn toàn điên đảo, xác thực là gần mấp mé bờ vực băng hoại. Người Tây Phương tiên đoán thế giới tận thế vào năm 1999. Tôi thấy phát triển kiểu này, sợ rằng lời tiên đoán ấy chẳng sai cho lắm. Trong quá khứ, tôi nghĩ có thể là chiến tranh nguyên tử. Hiện thời tôi nghĩ nếu nhằm thời kỳ băng hà thì thôi rồi. Toàn thể địa cầu bị hủy diệt, rất có thể xảy ra. Nếu tầng ozone ở hai cực hoàn toàn chẳng còn, băng hà lập tức xảy ra. Nếu băng ở hai cực đều tan thì thành phố Đài Bắc chẳng còn nữa. Thành phố Đài Bắc chìm xuống đáy biển. Sợ rằng Đài Loan chỉ còn chót núi A Lý nhô lên một chút. Trừ núi ấy ra, sợ rằng tất cả mọi thứ đều chẳng còn nữa. Bình Nguyên và thành thị e rằng chẳng còn nữa. Đó là một vấn đề lớn. Nhiều năm dường ấy đã tạo nghiệp nặng nề ngân ấy, ai có năng lực bù đắp? Vấn đề này nghiêm trọng lắm. Khi tạo nghiệp chẳng biết hậu quả nghiêm trọng. Này, ta đã thấy hậu quả rồi. Mọi người chúng ta coi như còn may mắn. Vì sao? Tìm được một con đường, coi như tối thiểu là năm 1999 là tận thế, thì hãy còn 10 năm. 10 năm thì còn kịp, chắc chắn chẳng có vấn đề. Chúng ta tu học pháp môn này quyết định thành công. Thế giới này tận thế thì chúng ta có thể về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu quý vị chẳng gặp nhân duyên này, chẳng hiểu đường nẻo này, đúng là khó lắm. Quyết định phải nương cậy con đường này. Nó không chỉ là sanh lộ, mà còn là con đường để đạt tới sự sống đời đời. Vì lẽ đó, đối với thế giới hiện thời, nếu quý vị suy nghĩ cặn kẽ, lắng lòng suy nghĩ, sẽ thấy chẳng có gì đáng để lưu luyến. Chẳng như trong quá khứ, thời đại quá khứ đích xác là còn có rất nhiều thứ đáng để lưu luyến. Nay chẳng còn nữa. Chúng ta phải thực sự giác ngộ, phải triệt để giác ngộ. Đây là nói tới nghiệp báo của chúng ta. Nước nghiệp báo thì hết mức là chỉ có thể gột rửa bụi đất dơ bẩn trên thân thể chúng ta. Chỉ có năng lực ấy, chẳng có lợi ích to lớn. Nước trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là nước tám công đức. Nước tám công đức do đâu mà có? Sanh từ trí huệ trong tâm tánh của A Di Đà Phật. đó là nước trí huệ. Vì thế, chúng ta tắm gội trong ao bảy báo có thể khai thần duyệt thể, đoạn hoặc chứng chân, đạt được lợi ích to lớn. Dĩ thượng tam chủng thù thắng, dài nhiếp bảo trì đức thủy trung cố, nước tám công đức trong ao bảy báo. Hữu hậu xuất kim kệ dân, tức là hậu xuất A-di-đà Phật kệ. Nay chúng tôi cũng đưa bản này vào trong Tịnh Độ Ngũ Kinh Độc Bổn. Đảng hữu hà thủy lưu, âm hưởng như thuyết kinh thị giả, tán thán nước trong Tây Phương Cực Lạc thế giới có thể thuyết pháp, có thể tẩy trừ phiền não của chúng ta. Đoạn sau đây là xứng lý. Xứng lý tác tự tánh uông dương sung dung, thị bảo trì nghĩa, tự tánh tức bị nhất thiết công đức, thị đức thủy nghĩa. Đoạn này thường được gọi là tiêu quy tự tánh. Đây là chỗ thù thắng khôn sánh trong bộ sách chú giải do Liên Trì Đại Sư trước tác, câu nào cũng đều tiêu quy tự tánh. Chúng ta đọc lời giải thích của Đại Sư, tức là những phần văn tự giải thích lời kinh. Nếu chính mình có thể lãnh hội sâu xa thì sẽ đạt được những sự thọ dụng giống hệt như vậy. Có nghĩa là ao báo và nước công đức toàn là từ tự tánh biến hiện, nên nó có công đức to lớn như vậy. Chúng ta thấy tất cả hết thảy vật chất trong thế gian này, thảy nước là do nghiệp báo của chúng ta biến hiện, còn cõi kia là từ tự tánh biến hiện. Vì vậy nói theo căn bản thì chẳng giống nhau. Hiểu rõ đạo lý này, chúng ta tu hành nhất định phải dùng chân tâm. Chân tâm tiếp cận bổn tánh, tức là dùng sự thành thật, chân thành thực tại, bạn có thể tiếp cận bổn tánh. Chúng ta thấy những vị Đại Bồ Tát ấy xứng tánh khởi tu, toàn tu tại tánh. Điều này dường như đã quyền diệu, lại còn quyền diệu cao vời, chẳng thể thấu suốt được. Chúng ta chẳng có cách nào thực hiện. Thật ra nếu quý vị thật sự hiểu rõ thì ai nấy đều có thể tu. Này sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần, từ sáng đến tối, sinh sống, xử sự, đãi người, tiếp vật, chúng ta chỉ dùng chân tâm, thành tâm, đó là xứng tánh khởi tu, chẳng dối gạt chính mình, chẳng lừa bịp người khác. Phật Bồ Tát dụng tâm chân thành, chúng ta cũng sử dụng tâm chân thành, chẳng khác gì Phật Bồ Tát. Thế nhưng chân là gì, thành là gì, phải hiểu rõ điều này. Hiện thời quý vị luôn nghe nói, ta luôn dùng chân tâm đối đãi người khác, khoe chính mình đối đãi kẻ khác bằng chân tâm, hoặc ta thành tâm, thành ý. Thật ra kẻ ấy chẳng chân mà cũng chẳng thành. Kẻ ấy chẳng hiểu hai chữ chân thành phải giảng như thế nào, đã hiểu sai bè bét rồi. Trong bút ký đọc sách, Tăng Quốc Phiên đã định nghĩa chữ thành, định nghĩa rất hay, rất đơn giản, mà cũng rất dễ hiểu. Cụ nói, một niệm chẳng sanh bèn gọi là thành. Niệm ấy là vọng niệm. Trong tâm sạch lao chẳng có vọng niệm, tâm ấy là thành tâm. Thành tâm là chân tâm. Do vậy trong chân tâm chẳng có vọng tưởng, chẳng có tạp niệm. Hễ quý vị có vọng tưởng, có tạp niệm, tâm ấy chẳng chân, chẳng thành. Quý vị biết dùng chân tâm, dùng thành tâm, tức là quý vị đã phát Bồ Đề tâm. Vậy thì quý vị là Bồ Tát, chẳng cần phải thọ Bồ Tát giới. Thọ Bồ Tát giới chưa chắc là Bồ Tát. Nếu quý vị dùng chân tâm đối xử với người khác, quý vị là Bồ Tát thật sự, chẳng giả. Vì sao? Đã phát Bồ Đề tâm, thọ Bồ Tát giới mà vẫn dùng hư tình giả ý để đối đãi người khác, đó là Bồ Tát gì vậy? Nói khó nghe thì vị Bồ Tát ấy lừa dối Phật. Nói thật ra đó là tự gạt mình, chứ làm sao có thể lừa Phật được? Chẳng thể lừa Phật mà là tự gạt mình, lầm lẫn to tát quá đổi. Phải dùng cái tâm chân thành. Tâm chân thành chẳng phải là ta vừa phát liền giấy lên, chẳng đơn giản như vậy đâu nha. Nho gia nói thành ý chánh tâm, giống như Bồ Đề tâm trong nhà Phật, chẳng sai khác. Nhưng nho gia tu thành ý chánh tâm từ chỗ nào? Từ cách vật trí gì? Quý vị thấy vẫn là thực hiện công phu ấy. Nhà Phật gọi cách vật là đoạn phiền não chướng. Gọi trí tri là phá sở tri chướng. Quý vị có hai thứ chướng tồn tại thì tâm quý vị làm sao có thể chân được, làm sao có thể thành được. Quý vị có nhị chướng thì tâm quý vị là mê chẳng giác. Chân tâm là giác tâm. Do vậy, quý vị muốn sử dụng chân tâm, nhất định phải trừ nhị chướng. Trước hết là đoạn phiền não chướng. Tham sân si mạn nghi, chớ nên có những thứ ấy. Chẳng thể có thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến. Nói tới những điều ấy, chúng ta lại cảm thấy mông lung. Chẳng có kỳ vọng gì. Đúng là chẳng có hy vọng. Tuyệt đối chẳng phải là chúng ta có thể đoạn được ngay trong một đời này. Sở trì chướng chẳng cần nói tới. Chứ đối với phiền não chướng thì chúng ta chẳng có cách nào, chẳng đoạn được. Bồ đề tâm còn có hy vọng gì nữa. Nhưng trong pháp môn tịnh độ của chúng ta vẫn còn lưu lại một tia hy vọng. Nói thật thà, tu các pháp môn khác, nói chẳng cách sáo thì đúng là chẳng có hy vọng gì. Bất cứ một pháp môn nào cũng đều chẳng có hy vọng cho quý vị. Chỉ riêng tịnh độ là đới nghiệp giảng sanh. Tức là chẳng đoạn phiền não. Chẳng đoạn phiền não thì chẳng có bồ đề tâm thật sự. Nhưng chúng ta có tương tự bồ đề tâm thì tương tự sẽ tự nhiên biến thành chân thật. Nếu biến quá nhanh một chút sẽ biến được trong đời này. Nếu biến chậm không gấp gì, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ biến. Hễ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới đang biến đổi. Tu học bất cứ một pháp môn nào đều chẳng thể nhanh chóng, đơn giản, dễ dàng bằng. Vì thế chúng ta phải bồi dưỡng lòng chân thành. Dùng phương pháp gì? Dùng đọc tụng, dùng niệm Phật. Cổ nhân dạy chúng ta thuyết thiệu nhất cú thoại, đa niệm nhất thanh Phật. Những thứ gì chẳng cần phải nghĩ tới, bèn gắng hết sức đừng nghĩ. Những thứ gì chẳng bắt buộc phải nói, bèn tận hết sức chẳng nói. Dành thời gian niệm Phật. Nếu quý vị nghĩ, hãy nghĩ tới y báo và chánh báo trang nghiêm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nghĩ những điều ấy. Nghĩ tới công đức của A-di-đà Phật từ lúc phát tâm tu hành đã kiến lập Tây Phương Cực Lạc thế giới, hồng phổ độ hết thảy chúng sanh thành Phật. Nghĩ chuyện ấy. Quý vị nghĩ chuyện này là thật, nghĩ những điều khác là giả. Vì sao? Nói nghĩ điều này là thật là vì quý vị nghĩ đến những thứ có thể đạt được trong tương lai. Quý vị nghĩ tới những thứ khác trong tương lai thảy đều chẳng đạt được. Chẳng đạt được thì là giả, có thể đạt được thì là thật. Nếu chúng ta có thể phân biệt thật giả, những thứ khác như tà chánh, đúng sai, lợi hại đều chẳng cần bàn tới. Chúng ta chỉ bàn về thật giả. Phải nhận lấy thật, đừng nhận giả. Cuộc đời này của chúng ta hết sức có giá trị, hết sức có ý nghĩa. Đời này chẳng luống uổng. Đời đời kiếp kiếp, từ quá khứ vô thị kiếp đến nay đều luống uổng. Đời này nhân duyên tốt đẹp, duyên trọn đủ. Nhân duyên thù thắng như vậy mà nếu chúng ta chẳng thể nắm vững, quả thật quá đáng tiếc. Nếu quý vị nói đời sau lại gặp gỡ duyên này rất khó khăn. Hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát triển, chúng ta in kinh sách rất nhiều lại rẻ, phổ biến lưu thông trên cả thế giới. Trong tương lai há có lẽ còn chẳng được gặp gỡ ư? Nếu băng ở hai địa cực tàn hết, dẫu chúng ta in các thứ nhiều đến mấy vẫn uổng công, đều chẳng còn nữa. Chỉ đành đợi tới sau khi Di Lặc Bồ Tát xuất hiện nói kinh thì trên thế giới này mới có ba kinh hoặc năm kinh tịnh độ lưu thông. Chẳng phải là chuyện dễ dàng. Vì thế nhất định phải nắm vững hiện tại, đừng nghĩ tới tương lai. Tương lai chẳng đáng trông cậy. Di Lặc Bồ Tát đến thành Phật trong thế gian này, khi đó quý vị vừa khéo được làm thân người hay không? Nếu khi đó quý vị chẳng ở trong nhân đạo, chẳng phải là Phật Di Lặc thành Phật mà quý vị vẫn sôi hỏng bỏng không hay sao? Dẫu quý vị được sanh làm thân người trong nhân đạo, nhưng quý vị có ở rất gần Di Lặc Bồ Tát hay không? Quý vị có thể gặp Ngài hay không? Quý vị hãy nghĩ thuở Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại Ấn Độ. Ngay cả người Ấn Độ cũng có nhiều kẻ chẳng có duyên phận, chẳng thể thấy Phật, cùng ở trong một thành mà chưa chắc có thể trông thấy. Thật sự khó lắm. Vì thế quý vị hãy suy nghĩ, cơ duyên gặp gỡ khó quá lắm. Không nắm vững cơ duyên đi làm chuyện khác, như thế là làm lận to lớn quá đổi. Uông dương sung dung dạ, uông thâm mạo. Bốn chữ này là hình dung từ, uông là sâu, sâu thẳm. Tự tánh thâm quyền vô tận, như trì đệ cố. Hãy nói tới lý, nói đến tâm tánh, chính là như Kinh Hoa Nghiêm nói, biểu pháp. Biểu pháp là mỗi pháp đều nhằm biểu hiện của tánh đức chúng ta. Ở đây cũng chẳng ra ngoài lời ấy. Nói tới tánh đức, tánh đức theo chiều dọc cùng tột ba đời, quá khứ vô thị, tương lai vô chung, sâu màu giống như đáy ao bảy báo. Dương quảng mạo. Dương là nói về rộng, rộng lớn. Tự tánh quảng diễn vô tế, như trì lượng cố. Ao trong Tây Phương Cực Lạc thế giới rất lớn, quảng diễn vô tế, theo chiều ngang trọn khắp pháp giới, theo chiều dọc tột cùng ba đời, theo chiều ngang trọn khắp mười phương. Đó là tự tánh của chúng ta. Hết thảy các pháp trong tam giới mười phương đều là vật được biến hiện bởi tự tánh. Tự tánh biến hiện bất cứ vật thể nào thì nó vẫn giống như tự tánh. Điều này rất tuyệt vời, tuyệt diệu chẳng thể diễn tả. Nhỏ như một vi trần, vi trần là tự tánh. Trong vi trần hiển thị tướng viên mãn, lưu xuất từ tự tánh. Chúng ta chẳng có cách nào lý giải điều này, hoàn toàn là cảnh giới Hoa Nghiêm. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Toàn thể tự tánh nhìn từ chỗ nào? Từ trong một vi trần. Một vi trần và toàn thể tự tánh là chẳng hai, chẳng khác. Chúng ta nói một vi trần rất nhỏ, tự tánh rất lớn. Nói thật ra, có thấy vi trần và tự tánh sai khác như vậy là vì quý vị có phân biệt lớn nhỏ, là do quý vị có tâm phân biệt chấp trước. Quý vị đã mê nên trong tự tánh mới nói có lớn hay nhỏ. Đã ngộ tự tánh thì trong tự tánh chẳng có lớn hay nhỏ. Vì chẳng có lớn nhỏ nên theo chiều ngang trọn khắp mười phương, theo chiều dọc tột cùng ba đời, có thể bỏ vào giới tử. Giới tử là hạt cải, nó nhỏ bé mà tự tánh có thể đi vào trầm ý. Hà cải có phóng to hay không? Chẳng có. Tự tánh có rút nhỏ hay không? Cũng chẳng có. Nó có thể nhét vào được là vì nó chẳng có lớn hay nhỏ. Nếu có lớn nhỏ thì lớn chẳng vào được nhỏ. Chẳng có lớn nhỏ, chẳng có vuông tròn, mà cũng chẳng có dài hay ngắn. Có thể thì chúng ta hiện thời chẳng thể kiến tánh là do phân biệt chấp trước chướng ngại bản thân chúng ta, mê mất tự tánh. Tự tánh rộng xa không ngàn mẻ, giống như dung lượng của cái ao. Xung dung dạ, trung hòa mạo, dáng vẻ hòa quảng. Tự tánh phi chân phi tục, thuần túy chí thiện, như trì thuần vĩ bảo thành cố. Nói tới tự tánh, nhà thiền thường nói là hướng thượng nhất trước. Hướng thượng nhất trước là như thế nào? Ngôn ngữ dứt bạc, tâm hành xử việc, chẳng có cách nào nói được. Ngôn ngữ chẳng thể diễn tả được, mà chúng ta cũng chẳng thể tư duy, tưởng tượng, hòng tiếp xúc được. Nhưng nếu quý vị lìa khỏi ngôn ngữ, lìa khỏi tư duy, tưởng tượng, những thứ ấy sẽ hiện thành ở ngay trước mặt. Sáu căn sẽ cảm nhận rõ ràng, rành rẽ, minh bạch. Nên nhà thiền nói, như người uống nước, lạnh nóng tự biết, chẳng thể nói được. Ở đây đại sư dạy chúng ta chẳng phải chân, chẳng phải tục. Vì sao? Vì chân tục là hai pháp. Lục tổ bảo hai pháp chẳng phải là Phật pháp. Ta tư duy và không tư duy là hai pháp. Ngôn thuyết và vô ngôn thuyết là hai pháp. Nói chung dùng hai pháp chắc chắn chẳng có cách nào có thể thấu hiểu. Lìa khỏi hai pháp, tự tánh ở ngay trước mặt. Ta rời khỏi ngôn thuyết tư duy được chứ? Dễ dàng. Vậy thì chẳng nói năng, chẳng tư duy, lìa như thế nào? Ta lìa ngôn thuyết, chẳng phải là không có ngôn thuyết. Không có ngôn thuyết cũng phải lìa, hai bên đều phải lìa. Lìa một bên chấp vào một bên khác, chẳng được. Phàm phu chấp trước bên có, hàng tiểu thừa lìa có, nhưng chấp trước bên không. Vì thế hàng tiểu thừa chẳng thấy tánh, A-la-hán và Bích Chi Phật đều chẳng thể kiến tánh. Nguyên nhân là do chấp trước không, vẫn là sai lầm. Bồ-Tát đối với hai bên có và không đều chẳng chấp trước, đó là trung đạo. Do vậy, tu hành gọi là trung quảng, cảnh giới là trung đế, ở đây gọi là trung hòa. Chẳng phải chân, chẳng phải tục, thuần tụy chí thiện, đó là xa lìa nhị biên. Thiện ở đây chẳng phải là thiện trong thiện ác. Thiện trong thiện ác là nhị biên, ác là một bên, thiện là một bên. Nhị biên đều rời khỏi, chính là chân thiện. Nói thật ra chẳng thể diễn tả được, bất đắc dĩ dùng chữ này. Hy vọng từ ngôn thuyết quý vị sẽ tự mình thấu hiểu. Đúng là ý tại ngôn ngoại, có thể hiểu ý ở ngoài lời. Người ấy có trí huệ, thật sự có ngộ sự. Nếu quý vị rớt vào ngôn ngữ sẽ rất phiền phức. Những gì quý vị sở đắc là ngôn ngữ, văn tự đạt được sáu trần. Quý vị nghe thanh trần, mắt thấy sắc trần. Những thứ quý vị đạt được là sáu trần. Nếu quý vị hiểu ý ở ngoài lời sẽ chẳng đạt được sáu trần, mà là sáu tánh. Tai nghe là văn tánh, mắt thấy sắc tánh, đó là minh tâm kiến tánh. Nói đơn giản, phải hiểu ý ở ngoài lời. Đây là chỗ khó khăn trong Phật Pháp. Quyết định đừng nên chết cứng trong ngôn ngữ văn tự. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc hành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.